Quan Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát và Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát Bồ Đề Tâm, sanh về Cực Lạc, nhập Thanh Tịnh chúng, chóng thành Phật Đạo.
Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa, tập 112. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Địa điểm: Đài Loan Cảnh Mỹ Hoa Tạng Đồ Thư Quán. Thời gian: tháng 12 năm 1984. Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự, đệ tử Như Hòa. Giảo duyệt: Minh Tiến, Huệ Trang, Đức Phong. Xin xem A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa hội bản, trang 231. Ma Ha Ca Diếp Giả. Thử Vân Đại Quy Thị, Nhất Vân Ẩm Quang, Đầu Đà Đệ Nhất. Đại Quy Giả Tiên Thế Học Đạo, Hữu Linh Quy Phụ Đồ Nhi Xuất. Nhân dĩ phi tánh, có điển cố ấy, nguyên do là như vậy. Danh Tất Bát La Diệt Thụ Giả. Tất Bát La là tên cây, xưng đại dĩ biệt đồng danh như Tam Ca Diếp Đẳng. Vì thị tộc Ca Diếp có rất nhiều người, người có tiếng tâm, có địa vị cũng khá nhiều, nhằm thuận tiện phân biệt nên gọi ngài là Maha Ca Diếp, tức là Đại Ca Diếp. Maha nghĩa là đại. Ẩm Quang Giả, Maha Ca Diếp cũng được gọi là Ẩm Quang. Diêu Túc Sanh Phi Giả Kim Sư. Dữ Nhất Nữ Nhân, đồng dĩ kim nghiêm Phật tượng, toại cảm thế thế thân như kim sắc. Bản thân ngài là một người thợ kim hoàn. Có một nữ nhân đem một bức tượng Phật đến nhờ ngài thép vàng. Ngài cảm thấy đây là chuyện rất tốt, bèn chẳng lấy tiền công. Công đức do hai người cùng làm, cho nên cảm quả báo đời đời kiếp kiến thân tướng vô cùng tốt đẹp, thân như sắc vàng rồng. Kim sắc hoảng diệu thôn hồ dư sắc, danh Ẩm Quang Giả. Quang minh của ngài mạnh hơn những người khác. Giống như ban ngày chúng ta ở dưới ánh mặt trời, hết thảy các ánh đèn đều mờ mịt chẳng thấy. Đây là ý nghĩa quang minh rực rỡ vậy. Đầu Đà Giả Phạn Ngữ Thử Vân Đẩu Tẩu hoặc Vân Đào Thải. Đẩu tẩu là trừ sạch sành sanh những trần lao trên thân. Hữu Thập Nhị Hạnh Vị Nhất A Lan Nhã, nhị thường khất thực, nải chí thập nhị đảng tam y. Nải chí là tỉnh lược những điều ở giữa. Chúng ta thường gọi là đầu đà là khổ hạnh. Trong các đệ tử Phật, ngài khổ hạnh bậc nhất. Khi ngài xuất gia, thân thế hết sức tốt đẹp, sanh trong một gia đình phú quý, sau khi xuất gia mà có thể tu khổ hạnh, cho nên Đức Phật hết sức tán thán ngài. A Lan Nhã, Lan Nhã là chỗ nhiệt náo, A Dịch là vô. Vô nhiệt náo là nơi rất thanh tĩnh, A Lan Nhã là chốn thanh tĩnh. Nói thật ra xã hội trong quá khứ thanh tĩnh hơn xã hội hiện tại. Nhất là người xuất gia đều ở tại núi rừng, chẳng phải ở trong đô thị. Nông dân sống trong làng quê, nông dân nuôi trâu bò nhiều nhất. Tại Ấn Độ, trâu bò được mọi người rất tôn trọng. Chỗ không nghe tiếng trâu bò kêu, thì cũng rất an tĩnh. A Lan Nhã lấy không nghe tiếng trâu bò kêu làm tiêu chuẩn thanh tĩnh. Hiện tại rất nhiều âm thanh hỗn tạp còn lớn hơn tiếng trâu bò kêu. Hiện nay muốn tìm một nơi yên tĩnh khá khó khăn. A Lan Nhã là trụ xứ vô cùng tĩnh, mang ý nghĩa ấy. Thứ hai là thường khất thực, mỗi ngày ra ngoài ôm bát khất thực. Thứ ba là thứ đệ khất, tức là theo thứ tự thuận khất thực từng nhà, chẳng thể khất thực nhiều hơn bảy nhà. Nếu bảy nhà đều xin không được, ngày hôm ấy chỉ đành trở về nhịn đói cả ngày để hôm sau đi xin nữa. Chẳng thể chọn nhà có tiền để đến nhà người ta khất thực ăn những món ngon hơn một chút. Nếu như vậy là quý vị có tâm phân biệt. Người ấy không có tâm phân biệt, bình đẳng khất thực dựa theo thứ tự thuận ấy. Thứ tư là nhất thực, tức là ăn một bữa trưa, quá giữa trưa, quyết định chẳng thể ăn gì khác. Hiện thời tuy nói là trì ngọ, nhưng thật ra chẳng phải là trì ngọ, mà là quá trung bất thực. Giờ ngọ là từ 11 giờ đến 1 giờ, 2 tiếng đồng hồ. Giữa trưa, thời gian mỗi ngày đều khác nhau. Vào thời cổ, dùng nhật quỷ để đo lường bóng nắng, phải ăn trước giữa trưa. Nếu gặp hôm trời âm u thì không có cách nào hết. Trước kia cũng không có đồng hồ, dẫu có đồng hồ cũng chẳng chuẩn xác. Hiện thời thuận tiện hơn trước kia. Hiện nay có lịch thiên văn hàng ngày ghi chép thời gian đúng giữa trưa là mấy giờ, mấy phút, mấy giây rất rõ ràng. Sau giữa trưa chỉ có thể uống nước. Theo giới luật, thứ nào không trầm lắng thì có thể uống được. Nước chẳng trầm lắng, mật ong, mật đường chẳng trầm lắng, sữa đậu nành, nước trái cây có thể trầm lắng. Phàm những thứ gì có thể trầm lắng đều chẳng được ăn. Hiện thời chúng ta thấy rất nhiều người trì ngọ, nhưng buổi chiều trái cây cũng ăn, sữa bò, sữa đậu nành chẳng cần phải nói nữa. Uống một chén sữa, sữa bò có thể trầm lắng, nói theo giới luật hoàn toàn là phá trai, công đức trì ngọ hoàn toàn bị phá hoại. Thứ năm là tiết lượng thực, tức là người ấy ăn có hạn lượng, tuyệt đối chẳng phải dùng thức ăn ba bữa lại để ăn hết trong một bữa. Người ấy sợ đói, đặc biệt ăn nhiều một chút, như vậy là không được, trật rồi. Chúng ta cũng thấy nhiều người trì ngọ, ngày nào chẳng trì ngọ sẽ ăn ít, ngày nào trì ngọ, bữa trưa ăn cơm đặc biệt nhiều. Làm theo kiểu đó sẽ phá hỏng hệ thống tiêu hóa. Nói thật ra, tu hành không cần làm theo cách như vậy. Chẳng phải là nói không ăn thứ gì bèn có thể thành đạo. Không ăn gì thì rắn ngủ suốt mấy tháng mùa đông chẳng ăn gì. Quý vị có thể bằng chúng hay không? Chẳng sánh bằng, chúng cũng chẳng thể thành đạo. Vì vậy, nhất định phải hiểu đạo lý của rất nhiều chế định, nghi quy trong kinh Phật. Vì thuở Đức Phật tại thế, thói quen sinh hoạt của người xuất gia ngoại đạo đều là đi khất thực bên ngoài. Nếu đệ tử Phật không đi khất thực, người ta sẽ xì xầm, nói Phật chẳng phải là người tu đạo, chẳng có cách nào, chỉ đành đi khất thực bên ngoài. Quá giữa trưa không ăn là vào thời đại xưa kia, những đệ tử thường tùy của Phật quá nữa đều tịnh tọa tu định ở đấy, tâm các ngài đều thanh tĩnh. Thứ gì cũng đều không có, ba y một bát, thứ gì cũng đều buông xuống, tâm các ngài thanh tĩnh. Người hiện tại chúng ta phiền não quá nhiều, vọng tưởng quá nhiều. Nếu quý vị tu mỗi ngày chỉ ăn bữa trưa, chẳng thể nào không sanh bệnh. Vì sao? Nói thật ra, thân thể này là một bộ máy. Sở dĩ máy móc có thể vận hành thì phải được bổ sung năng lượng. Bổ sung chẳng đủ, máy móc phải tổn hại. Chẳng hạn như xe hơi, đổ không đủ xăng. Nếu quý vị chạy với tốc độ cao, xe chẳng thể nào không hỏng, chẳng thể nào không bị trục trặc. Thân thể chúng ta là một cỗ máy. Ẩm thực, dinh dưỡng là năng lượng. Đến lúc thì quý vị phải cung cấp đầy đủ cho nó mới được. Nó mới có tinh thần, mới có thể làm việc.
Vì sao đệ tử Phật mỗi ngày ăn một bữa là đủ, chúng ta ăn ba bữa vẫn không đủ, vẫn phải ăn nhẹ trước khi ngủ? Nguyên nhân là vì máy móc của họ ít hao xăng. Máy móc của ta tốn xăng, chẳng có cách nào, chẳng thể so sánh. Mọi người phải hiểu năng lượng tiêu hao ở chỗ nào. Tiêu hao nơi vọng niệm. Quý vị vọng tưởng càng nhiều, tiêu hao năng lượng càng lắm. Thuở trước, người xuất gia không có vọng tưởng, chẳng phan duyên, suốt ngày từ sáng đến tối chẳng suy tưởng, chỉ có nhập định, do vậy tiêu hao năng lượng ít. Chứng đắc quả A-la-hán, 7 ngày ăn một bữa, ngài ở trong định tiêu hao càng ít. Khi nói Bích Chi Phật nửa tháng đi khất thực một lần, nửa tháng ăn một bữa, công phu định lực càng sâu, tiêu hao năng lượng càng ít. Ngày ăn một bữa là đủ dinh dưỡng, nửa tháng ăn thêm một lần nữa là đủ. Chúng ta không được, vọng niệm quá nhiều, chẳng chịu tăng thêm năng lượng cho cơ thể. Chẳng phải là quý vị tự chuốc phiền ư? Do vậy, mọi người phải hiểu rõ đạo lý này. Chắc chắn chẳng phải là chuyện giữ thể diện, chẳng phải là chuyện làm cho dễ coi, mà tùy thuộc chúng ta có sức để làm được hay không. Chớ nên miễn cưỡng. Do vậy, chúng ta phải học ăn có hạn lượng, đó là đúng. Cổ nhân Trung Quốc nói về đạo dưỡng sinh. Buổi sáng phải ăn ngon miệng, buổi trưa ăn no, buổi tối ăn ít. Rất hợp lý, giúp cho dưỡng sinh trên phương diện ẩm thực. Nhưng đích xác là lượng ẩm thực tỷ lệ thuận với ý niệm của chính mình. Ý niệm của chúng ta càng thanh tĩnh, niệm càng thanh tĩnh càng ăn ít. Đó là đạo lý tự nhiên. Vì thế, người tu hạnh đầu đà cũng ăn uống có chừng mực, chẳng phải là ăn một bữa rồi ăn đặc biệt nhiều. Thứ sáu là quá trung bất ẩm tương. Phàm là những thứ tương, tức các thức uống có vật chất trầm lắng cũng chẳng ăn. Người trì ngọ khi quá ngọ tối đa là uống nước, có thể uống chút nước đường, quyết định chẳng uống những thứ trầm lắng. Thứ bảy là trước phấn tảo y. Vì sao y phục người ấy mặc gọi là phấn tảo y? Đó là y phục cũ rách của người khác dứt bỏ, chẳng cần đến nữa, người ấy nhặt nhạnh, loại bỏ những chỗ hư nát, giữ lại những chỗ còn tốt, gom góp lại được nhiều, từng mảnh một. Kasa là do từng mảnh chăm lại thành. Hiện thời mua một tấm vải, cắt dụng ra, may lại, đã sai ý nghĩa mất rồi. Nếu Phật tại thế, trông thấy, phải mắng người ấy chẳng biết tiếc phước. Phước điền y của người xuất gia làm theo cách đó là chuyện bất đắc dĩ. Quý vị nhặt nhạnh chất liệu vải dốc khác nhau, màu sắc cũng khác nhau. Sau khi may xong đem nhuộm màu, để chẳng đến nỗi 5-6 màu, mặc áo nhiễm sắc. Quý vị phải hiểu phương thức sống trước đây là như vậy, khác với hiện thời. Tấm y hiện thời may theo cách đó chỉ mang tính chất kỷ niệm mà thôi, chứ trước kia thì không thể. Nhất định phải nhặt nhạnh những rẻo dãi bên ngoài ghép lại, lúc ấy mới có thể may thành một tấm y. Thứ tám là đảng tam y. Chẳng thể có nhiều y phục, chỉ có ba y. Vì bên Ấn Độ trời nóng, ba y là đủ. Thật ra y là một tấm vải lớn khoác trên người mà thôi. Thứ chín là trũng gian tọa. Người ấy muốn ngồi xuống nghỉ ngơi, phải đến đâu để ngồi? Đến ngồi nơi mộ phần, nhằm thường nhắc nhở chính mình cảnh giác. Mạng người vô thường, thường nghĩ đến chuyện này sẽ chẳng lưu luyến hết thảy các pháp thế gian. Thứ mười là thụ hạ chỉ. Buổi tối đi ngủ chẳng phải là ngủ, mà tìm một gốc cây để có thể che sương, đến tịnh tọa dưới gốc cây để qua đêm. Đức Phật quy định chỉ nghỉ dưới mỗi gốc cây một đêm, hôm sau phải nghỉ dưới cây khác để tránh tâm tham. Nếu cây này rất to, mỗi tối đều có thể đến đây, thôi rồi tâm tham tăng trưởng. Do vậy cây này chỉ có thể trú một đêm, đêm sau quyết định chẳng thể đến ở dưới cùng một gốc cây. Quý vị phải đi tìm chỗ khác, nên nói là thụ hạ nhất túc, để tuyệt đối chẳng tham luyến hoàn cảnh. Thứ 11 là lộ địa tọa. Công phu này cao hơn một chút, không cần ngồi dưới gốc cây, là nơi đất trống cũng có thể ngồi. Thứ 12 là đảng tọa bất ngọa, sẽ chẳng nằm xuống ngủ. 12 thứ này gọi là hạnh đầu đà. Tôn giả Ca Diếp thường tu khổ hạnh như vậy.
dĩ tư khổ hạnh, tảo trừ trần lụy. Trừng tịnh thâm tâm giả, ca diếp niên lão, bức xả đầu đà, Phật mẫn kỳ suy, khuyến linh hư tức, ca diếp đầu đà như cố, Phật nải thâm tán, hữu đầu đà hạnh, ngã pháp cửu tồn, cố dân đầu đà đệ nhất.
Tôn giả Ca Diếp lúc tuổi già, Đức Phật khuyên Ngài đừng nên tu khổ hạnh như vậy, có thể thoải mái một chút. Ngài không chịu, vẫn tiếp tục tu khổ hạnh, do vậy Đức Phật đặc biệt tán thán Ngài. Hiện thời tu đạo khó khăn hơn xưa rất nhiều. Người hiện thời tu hành, nói thật ra, nếu có thể thành tựu, thật sự cũng là chuyện chẳng thể nghĩ bàn. Vì sao? Hết thảy những phương cách lập ra cũng chẳng đúng pháp. Sống chẳng đúng pháp. Nói cách khác, trong cuộc sống hàng ngày, không chỉ chẳng thể khiến cho quý vị đoạn tham, sân, si, mà còn là tăng trưởng tham, sân, si mạng. Làm sao có thể tu thành đạo cho được, tu chẳng thành công. Trong tự diện hiện thời, liêu phòng là mỗi người một gian. Mỗi người một gian sẽ chẳng thể tu đạo, chắc chắn tu chẳng thành công. Trong quá khứ, liêu phòng tại Tùng Lâm tự diện là một phòng ngủ tập thể, giống như trong quân đội, không có phòng đơn. Trong tự miếu, chỉ có trụ trì phương trượng là có một căn phòng nhỏ, những vị cương lãnh chấp sự có một căn phòng, lại còn những vị già cả, thể lực suy yếu, có thể có một phòng riêng. Những người trẻ tuổi nhất định không được, phải ngủ trong phòng ngủ tập thể. Đó gọi là nương tựa vào đại chúng, như vậy thì mới có thể thành tựu. Hiện thời không chỉ là mỗi người một phòng, mà còn có phòng xếp. Nói thẳng thường là hưởng phước, người ấy phước báo rất lớn. Hưởng xong rồi, đời sau dễ sợ lắm. Vì sao? Trong Phật môn thường nói, kim sanh bất liễu đạo, phi mau đới giác hoàng. Tương lai phải trả nợ. Quý vị thiếu nợ bao nhiêu, thí chủ trả chưa xong, chuyện này phiền phức lắm. Do vậy, tu học trong hiện tại hoàn toàn phải dựa vào sự cảnh giác của chính mình. Chính mình chẳng cảnh giác, chắc chắn bị đọa lạc. Mahaka chiên viên, tánh giả, thử dân, văn sức, nhất dân bất định, nhất dân phiến thần, nhất dân ly hữu, vô đẳng. Ca chiên chiên là tiếng Phạn. Chữ Phạn này bao hàm rất nhiều ý nghĩa trong ấy. Nam Thiên Trúc Bà La Môn tộc giả. Đây là nói đến xuất thân và gia thế của Ngài. Ngài thuộc chủng tộc Bà La Môn ở Nam Ấn Độ. Trong bốn chủng tánh của Ấn Độ thuộc giai cấp tối cao. Luận nghị đệ nhất, Ngài có biện tài. Trong các đệ tử Phật, Ngài là bậc luận nghị đệ nhất. Văn sức giả, văn thái tu sức giả. Chúng ta vừa nhìn đã thấy vị này bình thường rất trọng hình thức bề ngoài, rất coi trọng ăn mặc chải chuốt, dáng vẻ bề ngoài vô cùng đoan chánh. Phàm nhân luận nghị, tâm tuy hiểu liễu thử lý, nhược trực toại nhi bất văn, hãng mạng nhi bất sức, tắc từ bất đạt ý, phi thiện ư luận nghị giả giả. Ngài không chỉ trau chuốt dáng vẻ bề ngoài, mà ngay cả lời ăn tiếng nói cũng biết trau chuốt gọt giũa. Vì thế, cùng người khác nói năng, lời lẽ hết sức ôn nhu, tao nhã, trang trọng. Bất định giả, tung hoành thiện xảo, thị thiện luận nghị ý. Bất định mang ý nghĩa này chính là như nay chúng ta nói, biện tài vô ngại. Phiến thằng giả, tử hệ mẫu cố, hữu phá nhiệt đàn khúc vi phiến thần. Những ý nghĩa được nói ở đây